Nửa năm trôi qua, một hôm Sana đang nấu ăn một mình. Abraham chẻ củi ở bên ngoài. Cha nói cha có việc, cần đi vài ngày rồi về. Nhưng đã nhiều ngày rồi mà cha chưa về. Hai chị em thui thủi trong nhà, ngày này qua ngày khác. Sana nghe có tiếng động từ xa vọng lại. Abraham, có ai đi về hướng này? Em nghe xem. Abraham đặt chiếc búa bữa củi xuống, nhóng tai lắng nghe phía có tiếng động. Đúng rồi, đó là tiếng xe ngựa chạy trên đường rải đá lỗ chỗ. Có phải chạy về hướng mình không? Chỉ có về đây thôi chứ đâu có đi nơi khác được. Tiếng xe ngựa lộc cộc, chậm chậm, mỗi lúc một đến gần. Đó là một cỗ xe có mui bằng vải do hai con ngựa kéo. Người ngồi ở chỗ đánh xe, tay cầm dây cương ngựa, tay giơ cao nón vẫy vẫy chào. Ông mỉm cười, vui vẻ. À, ba đã về! Hai chị em Sana và Abraham chạy ra cổng. Trên xe ngựa chất đầy đồ đạc, còn có người ngồi trong mui nhìn qua khe hở. Hình như gương mặt của ba đứa trẻ. Một lát sau, chiếc xe ngựa có mui lộc cộc dừng lại trước cửa nhà. Cha nhảy gọn xuống xe, rồi đến đỡ một người phụ nữ bước xuống. Ông nói, Sana, Abraham, cùng đến đây. Đây là người mẹ mới của các con. Lần đầu tiên, từ khi sinh ra cho đến giờ phút này, Abraham mới nhìn thấy người gọi là mẹ kế của mình. Cậu giật thót người khi nghe cha nói, đưa mắt nhìn mặt người đàn bà ấy, người mẹ mới đến. Mỉm cười nói, dì nghĩ thầm, dì muốn làm một người mẹ thật sự của các con. Không biết các con có thật lòng mến dì không? Nếu như dì rất mến các con đang nghĩ tốt nhất là chúng con như bao đứa trẻ khác có một người mẹ. Sana trả lời là như vậy. Còn Abraham không nói rõ ràng mạch lạc như chị nó. Chị thưa, con cũng cố gắng làm một đứa con ngoan. Các con rất hiền lành. Người mẹ mới cười vui. Cha lo dỡ đồ trên xe xuống. Sana và Abraham, hai con đến phụ giúp. Ồ, phải rồi. Đây là mấy người con. Con của mẹ kế các con. Bà chưa kịp nói với các con. Sau này các con cùng vui sống hòa thuận với nhau. Như anh chị em ruột thịt vậy. À, cậu bé này tên là John. Cô bé này là Sally. Còn cô bé này... Ơ, đâu mất rồi? Cô bé nhỏ tuổi nhất có mái tóc vàng óng bồng bềnh rất dễ thương. Ló đầu ra sau xe nói. Em là Sandy. Nheo nheo mắt, chìa tay ra bắt tay mọi người vui cười. Một cái tủ đựng quần áo không còn mới, được chuyển xuống xe. Còn nào là giường, nệm, thảm, các thứ đồ dùng nhà bếp và một cái tủ để chén bát. Abraham giúp khuân đồ đạc vào nhà, hỏi cha. À, cái gì đây ba? Cái đó hả? Cái gối. Cái gối. Gọi là cái gối hả ba? Ừ, tối ngủ, kê nó dưới đầu để nằm ngủ. Ra thế. Thật tội nghiệp, từ lúc sinh ra đến giờ Abraham mới biết đến cái gối kê đầu. Lâu lắm rồi mới có bữa cơm tối nhộn nhịp vui vẻ như hôm nay. Mấy đứa trẻ nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Trong đó có Sandy là đứa bé dễ làm quen nhất. Cô bé rất thân với Abraham. Hầu như không chịu xa cậu một bước. Tối hôm nay cha cũng rất vui. Ông nhìn khắp mọi người ngồi quanh bàn, cười và nói. Thôi, bắt đầu đi. Đã đông đủ cả rồi. Sandy đứng dậy nói. Để con đếm nha. Abraham và con là 2. Chị Sana và chị Sally là 6. Thêm anh John nữa là 7. 17, còn 3 nữa là đúng 100. Tất cả mọi người đều đến đầy đủ. Cách đếm ngộ nghĩnh của cô bé gây một trận cười vang khắp căn nhà nhỏ. Đã đến giờ ngủ, Abraham nói nhỏ với chị Sana đang đứng ở góc nhà. Bây giờ nhà của chúng ta trở thành nhà của người giàu rồi. Đúng vậy, nhưng chị hỏi em, Abraham, em có thật mến người mẹ mới này không? Em nghĩ là em có thể mến bà ấy. Tiếng cười của bà ấy làm em thấy vui. Đối với Abraham còn nhỏ tuổi, đây là một niềm hạnh phúc to lớn, bởi vì người mẹ mới đến đã thật lòng yêu mến Abraham, còn Abraham là cậu bé rất ngoan. Về sau, khi Abraham Lincoln được bầu làm tổng thống nước Mỹ, ông vẫn nhớ đến thời niên thiếu của ông. Ông nói, sở dĩ ông có được ngày hôm nay là do công nuôi dạy của mẹ ông. Có người hỏi ông, thưa ông nói người mẹ nào? Người mẹ sinh ra ông hay là người mẹ kế nuôi dưỡng ông trưởng thành? Abraham Lincoln nghiêm nghị trả lời, mẹ của tôi chỉ có một mà thôi. Mẹ ruột tôi qua đời trong nửa năm trước khi người mẹ kế về ở nhà tôi. Thật sự tôi rất buồn rầu đau khổ. Người mẹ kế không khác gì mẹ ruột của tôi, cho nên tôi coi mẹ kế như mẹ ruột của mình. Ông thật là may mắn có một người mẹ kế tốt như thế. Sắp đi học rồi, sắp đi học rồi. Mẹ ơi, nghe nói sắp có trường học ngay. Abraham cắm đầu cắm cổ chạy từ ngoài vào nhà mừng rỡ báo tin. Vì ở ngoài thị trấn đã có tin, sẽ mời thầy cô về lập trường tiểu học. Sally lớn tuổi hơn cả, nên cô ở nhà lo việc may vá, dệt vải là hợp lý. Còn John, Shana và Abraham sẽ đi học. Cô bé nhỏ tuổi nhất là Sandy, là một trường hợp khó giải quyết. Cô rất mến Abraham, bất cứ Abraham đi đâu cô cũng đòi đi theo. Mẹ, nếu anh Abraham đi học, con cũng đi theo á. Đâu có được, Sandy, từ nhà mình đến trường học phải đi xa mấy cây số á. Trời mới mờ sáng đã phải đi rồi. Sanna khuyên răng em như vậy. Sandy duỗi đôi chân bé xíu và nói, xa cách mấy em cũng đi được. Chị xem, em có hai chân nè. Abraham cũng khuyên em, nhưng mà Sandy, em không biết chứ, ở trong trường người ta không cho phép muốn nói chuyện thì nói đâu, phải ngồi im thinh thích trong lớp mới được. Sao em không biết chuyện đó? Em sẽ ngậm miệng làm thinh như con ếch vậy. Ha ha, lôi thôi nhất là cái con ếch đó. Nếu mà con nhả lung tung ở trong lớp học như con ếch á, thì có được không? Vậy là mẹ không biết rồi. Con nói là con ếch chết kia mà. Thôi được. Sandy đến trường có lẽ sẽ biết ngồi im lặng, học được ít chữ. Cuối cùng mẹ chịu cho em đi học. Hôm nhập học, Abraham dậy khi trời chưa sáng. Cậu sốt ruột đứng nhìn chị Sana chải tóc. Mẹ cũng đang buộc mái tóc màu vàng óng ánh của Sandy. Đợi chị và em gái chải tóc xong, Abraham dẫn cả bọn vui vẻ đến trường. Trên danh nghĩa nói là trường học, chứ thực ra trường tiểu học của nước Mỹ lúc bấy giờ chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ như căn nhà của Abraham. Cửa sổ không có kiến, chỉ dán lại bằng giấy dầu. Trần nhà thấp lè tè, mấy lần thầy giáo chạm phải đầu. Abraham không hề thấy lạ với ngôi trường của mình, vì từ lâu cậu đã mường tượng trường học là như thế. Nhưng khi cậu ngồi vào băng ghế làm bằng thân cây và lót ván, trước mặt là thầy giáo, tay lăm lăm chiếc sôi mây, thì cậu mới có chút cảm giác là lạ. Khi đến giờ học tiếng Anh, học sinh xếp thành một hàng trước mặt thầy. Một học sinh đọc to lên trước một lượt, rồi truyền sách lại cho một học sinh khác đọc. Theo thứ tự từ trước ra sau, Đến lượt Abraham, cậu rất muốn giữ quyển sách, nhưng rồi cậu cũng phải truyền cho bạn đứng kế. Tiếp theo đó, thầy chép chữ trong sách học lên bảng, bảo học sinh lần lượt đọc, rồi thầy xóa hết chữ trên bảng, bắt học sinh đọc thuộc lòng lại các chữ vừa viết trên bảng. Trong lớp học, học sinh thuộc nhiều chữ nhất là Abraham. Cậu học không hề thua kém những học sinh lớn tuổi hơn cậu. Đến giờ nghỉ trưa, Abraham xin phép thầy được ở lại trong lớp để làm toán trên bảng đen. Thầy giáo cho phép. Ăn xong mấy món ăn mang theo, các em khác vui chơi thỏa thích. Riêng Abraham tập làm toán trong lớp. Nhưng đúng như Shanna nói, ngay ngày đầu tiên cô bé tóc vàng Sandy đã có chuyện ở lớp học. Ai nói chuyện đó? Ai? Thầy giáo tức giận hỏi, nhưng không có học sinh nào giơ tay thú tội. Vài giây trôi qua, lại có tiếng nói chuyện trong lớp. Sandy, chính là cô. Lại đây, lại chỗ tôi. Sandy liếc thấy thầy cầm chiếc sôi mây, bèn giả bộ, không nghe gì, ngồi im tỉnh bơ. Thầy giáo đến bên cạnh em nói, có nghe không? Giơ tay ra. Sandy ngước gương mặt đầy sợ hãi lên nhìn thầy, không chịu chìa tay ra, mà lại the lưỡi ra, khiến cả lớp đều cười. Kéo lưỡi vào, chìa tay ra. Thầy giáo giận lắm và quát lên như thế. Nhưng Sandy giấu hai bàn tay ra sau lưng, mở mắt to nhìn thầy, làm thầy tức giận, giờ rồi đánh vào dưới lưng em. Sandy định chạy đi, nhưng lại bị thầy nắm cánh tay kéo lại. Bỗng Sandy khóc òa lên. Được rồi, con sẽ mét mẹ con. Sandy vừa khóc, vừa nói, rồi chạy ra khỏi lớp. Lúc này thầy giáo cười và nói, Sanna, cháu dắt em cháu về, nói với cha mẹ, không có cho Sandy đến trường nữa. Từ đó trở đi, Sandy không đến trường và cũng không còn đòi đến trường. Abraham nói, Sandy còn nhỏ quá, chưa đến tuổi đi học.